Cùng thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu với vị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần thiền học đời nhà Trần. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần rất là quan trọng cho cái người tu sĩ, tức là nhất là chư tăng, kế là bên chư ni. Chư ni thì cái này nó phần nó hơi mỏng hơn chút xíu. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần của vua Trần Thái Tông. Tức là chúng ta thấy rằng ông là một vị minh vương, nhưng mà khi mà làm vua cho một đất nước, ông biết cái giới này rất là quan trọng. Cái giới này là có những vị vua tức là mất nước, chẳng hạn như là chúng ta học sử, chẳng hạn như là vua Trụ rồi Ngô Phù Sai, rất là nhiều. Cho nên thấy được như thế, cho nên vua Trần Thái Tông mới làm một cái bài tức là văn về giới sắc. Bây giờ chúng ta học kỹ cái giới này rất là kỹ, học học sâu vô cho cái chỗ về cái chỗ công phu. Bởi vì cái giới này kể cả hàng chư thiên, từ cõi sắc giới đến cõi cõi dục giới, sắc giới, và cái cõi vô sắc giới cũng đều mắc phải về cái giới này. Nhưng mà chúng ta thấy một cái điều, chẳng hạn như dục giới như thế nào, sắc giới như thế nào, và vô sắc giới như thế nào. Chẳng hạn như dục giới thì dính mắc vào sắc như thế nào, còn vô sắc giới dính mắc vào cái chỗ công phu thiền định. Đi sâu chút xíu nữa cũng gọi là dính mắc vào cái sắc giới. Thì cái đó nó hơi sâu chút xíu, lần lần chúng ta sẽ học đến. Thì bây giờ chúng ta học qua trước của vua Trần Thái Tông. Ngài văn răng về giới sắc như thế này, trong cái phần chánh văn, tức là lưng âm tóc ngược hay khiến tâm tánh si mê. Cho nên á, trong cái phần kinh dịch á, họ phân tích á, giữa cái cuộc đời này, trong cái vũ trụ pháp giới mông lung này, nếu mà chúng ta chưa cái chứng đạo, ở đây mình nói nè, chưa cái chứng đạo mà dầu bước vào dòng thánh, chứng quả dự lưu, mà chỉ phá ba cửa ải, thân kiến giới cấm thủ nghi, nhưng mà cái phần này chưa có phá được. Chúng ta thấy nó rất là quan trọng. Thì như vậy, khi mà chúng ta chưa chứng quả, cho nên còn lệ thuộc vào cái ngũ hành. Mà ngũ hành á là nó có năm phần, chẳng hạn như bây giờ kim mộc thủy hỏa thổ, nói về tiểu vũ trụ của con người. Bây giờ phân tích ra đại vũ trụ, nó cũng chia ra năm phần: kim mộc thủy hỏa thổ. Cho nên qua cái phần này để chúng thấy á, là bây giờ mình kêu mình bay đi, bay được không? Bây giờ mình kêu mình bay được không? Bay không được. Mà mình đi sao? Mình đi á là đất giống như nó dính khằng vô chân mình, cho nên mình đi bình thường. Bởi vì mình còn dính mắc vào cái chỗ dục, mà dục nó thô, đúng không? Tại sao mà chúng tôi nói như thế? Bởi vì mình sanh từ đâu? Khi mà chúng ta từ bỏ cái thân này, bắt đầu chúng ta giấy niệm tìm cái thân khác. Cho nên ngài phó đại sĩ ngài nói là thức giá bọt nổi giấy sanh từ ái dục nên, tức là mình sanh từ nơi ái dục, mà mình sanh từ ái dục nhưng mà mình sanh á nó không có nhầm thời, mà mình sanh nhầm đúng vào cái thời mạt pháp, nó bị gọi là ngũ trược ác thế, phải không? Một là gì? Một là kiếp trược, hai là kiến trược, ba là chúng sanh trược, phiền não trược. Trược là gì? Là dơ, là cấu nhiễm, nên nó không thanh tịnh. Mà đại chúng tôi nghiệm kỹ á, mình thấy mình đúng là mình ở trong dục. Và khi mà chúng ta ở trong bào thai 9 tháng 10 ngày là mình ở đâu? Mình ở trong bào thai người mẹ. Mà bào thai người mẹ là gì? Bào thai người mẹ là gì? Là nói thẳng ra một chút xíu luôn là trong suốt 24 giờ thì cái người mẹ này á là chưa chắc gì được thanh tịnh 2 giờ đồng hồ. Mà trong suốt một ngày đó là trong tâm luôn luôn khởi về dục tưởng, ghê không? Tức là từ sáng, trưa, chiều, tối khởi cái dục tưởng, ghê không? Trừ trường hợp là các bậc đại Bồ Tát, chẳng hạn như là Bồ Tát Hộ Minh từ cung trời đâu xuất xuống mà vào trong bào thai đó, gọi là cái vương cung, cái vương cung. Mà khi vào trong vương cung đó là có gì? Tứ đại thiên vương, những bậc đại Bồ Tát ta ra vào ta học hỏi Phật pháp. Cho nên nó khác hơn mình là gì? Tức là người mẹ này luôn luôn khởi cái dục tưởng. Cho nên bây giờ ta dùng cái gì? Dùng cái từ thai giáo, là khi một người mẹ mang một hình hài một đứa bé thì người mẹ phải làm gì? Phải tụng kinh, phải nghe pháp. Nhưng mà khi mà tụng kinh nghe pháp rồi sanh ra một hình hài đứa bé, nó khác hơn là khi một người mẹ mang cái tâm sân hận, mang cái tâm bực tức, phải không? Thì như vậy qua cái phần này, vua Trần Thái Tông thấy được, ông thấy được cái điều này, cho nên ông viết rất là kỹ. Mà trong cái sắc dục á, giữa người nam và người nữ á, chúng ta đừng có mường tượng rằng nó có một cái, mà nó chia ra rất là nhiều phần. Một là gì? Một là mạo hình dục. Mạo hình dục là gì? Có nghĩa là từ tóc, từ con mắt, từ răng, tất cả trên thân phần của giữa người nam và người nữ nó có một cái đặc điểm gì đó làm cho người ta bị luyến ái, thấy không? Thì bây giờ chẳng hạn bây giờ mình nhìn trên cái sự kiện đó, mình có sự tu tập, mình không có luyến ái, nhưng mà chúng ta đừng gọi là mình đừng có gì đừng có chủ quan. Bởi vì gì? Nếu mà chúng ta đi qua cái cửa ải đó rồi thì chúng ta gặp cái cửa ải thứ hai gọi là quy nghi tư thái dục. Quy nghi tư thái dục gì? Chẳng hạn như mình gặp một cái đối tượng đó, họ đi đỉnh đạt, họ đi bề thế, cái bắt đầu nó liên tưởng vào trong cái tâm thức của mình. Chẳng hạn bây giờ mình đi ra đường, hoặc mình đi chợ, hay là mình đi gì đi thôi, hôm nào đó mình gặp một cái người đó, bỗng nhiên mắt mình xúc chạm. Nhưng mà đối với những cái cửa khác mình qua được, mà cửa này không hiểu sao cái bắt đầu mình bị luyến ái. Lần lần chúng ta sẽ học qua vào thời đệ tử Đức Phật đã có rồi. Rồi thứ ba là gì? Thứ ba cái này rất là quan trọng, mà trong kinh dịch nói là người nam á là chết về con mắt, mà chúng ta phải học kỹ chỗ này nè, mà người nữ thì chết cái lỗ tai. Cho nên cái phần thứ ba là cho cái người nữ gọi là ngôn ngữ dục. Ngôn ngữ dục là có những người họ nói rỉ lỗ tai từng chút, giống như người ta nói là gì? Đại chúng thấy nè, khi mà chúng ta lấy một cái bình mật ong, chúng ta nhỏ từng giọt nó nhỏ nhỏ sao hả? Nó rớt sao? Nó rớt từng giọt cỏ lá, rót mập vào tai. Cái này là phải chú ý. Nhất là người nữ. Về cái phần mà giới luật tôi dạy kỹ lắm, đại chúng học là biết đó. Cho nên cái phần này mà có những người họ rù rì gì đó, là chúng ta phải cẩn thận. Cho nên đến với các thiền sư, các ngài đâu có rù rì, mà các ngài hát, các ngài la, các ngài đập, thấy không? Không có một cái ông thiền sư nào mà nói rù rì cho mình á. Mình coi 1700 tắc công án, thấy không? Rồi gì nữa? Ngũ Đăng Hội Nghiêm, Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, không có một cái ông thiền sư nào mà ngồi mà rù rì cũng có. Không có ông thiền sư nào hết. Đến là các ngày mấy ông trợn mắt mà ông hát, hoặc là ông đập, ví dụ vậy đó. Đó, cho nên vào cái phần này chúng ta lưu ý nè. Thứ 4 á, thì mới đến cái phần sắc dục. Vào thời Đức Phật, đại chúng thấy nè, từ trên chư Phật xuống hết các hàng đệ tử đều phải đắp y hở cái quai bên phải, đúng không? Đúng không? Nhưng mà đặc biệt một người không được hở quai bên phải, ai là biết rồi phải không? Đặc biệt, tức là Phật đưa ra một cái đặc cách là ông không được hở quai bên phải, đó là Tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan đặc biệt nhất đắp y gọi là y phú kiên. Kiên tức là cái bờ quai, mà phú tức là che lại. Kể cả những cái hàng ni chúng mà chứng từ cái quả sơ quả mà thấy cái bờ quai Tôn giả đang là những người đó họ rung động, họ về họ tu không được, họ thiền định không được. Đặc biệt cái một cái con người mà ở đây chúng ta dẫn qua từ từ. Ngày xưa tôi ở một cái chùa của một cái vị ni trưởng kể lại, bây giờ lên sư bà đó. Sư bà nó kể lại là sư bà có một cái người sư đệ, tức là ni á, bây giờ mình nói ni trước rồi nó tăng, tu trong cái ngôi chùa đó. Mà cái vị sư đệ này mà khi mà cạo tóc là rất là đẹp người, ta nhìn vào giống như là một vị tiên nữ hay đâu đến vậy. Cho nên cô tu rất là khó. Thì một hôm có một cái anh chàng này, ảnh là dạng như là lính mà là phi công á, anh đến anh gặp, bắt xin định đi chùa anh gặp. Thì anh gặp rồi anh nói là bây giờ ở chùa này bây giờ muốn mà tu á, muốn mà tu được yên ổn thì cho cái cô này ra đời với anh, còn mà nếu mà không cho là 3 ngày sau là anh đánh sạch hết luôn. Rồi cuối cùng có một điên nó bắt đầu mới họp bàn lại, cuối cùng cũng mới hy sinh. Nhưng mà sư bà kể lại ra rồi chừng 1-2 tháng bắt đầu thì sao, đến chùa khóc lóc kể lể toàn là sự khổ khóc. Cho nên chúng ta thấy cái điểm này nè, lần lần mình thấy là vào thời Đức Phật, trong hàng đệ tử của Đức Phật có một vị tỳ kheo, bà Liên Hoa Sắc, đúng không? Bà rất là đẹp người, cho nên cuối cùng rồi bà cũng bị cái nạn này. Cho nên tại sao mà vào thời Đức Phật là cấm túc an cư, là nơi nào có chư tăng thì chư ni mới được tá túc kề bên để tu tập Phật ở trong rừng, thấy không? Đó, cho nên cái phần này chúng ta sẽ lưu ý một cái điểm này. Thì như vậy nói về Tôn giả A Nan là do cái chủng duyên nhiều đời nhiều kiếp của ngài tu tập, cho nên tướng mạo ngài rất là đẹp. Do cái đẹp đó cho nên ngài bị vướng vào những cái chuyện thị phi rất là nhiều, đến mức độ mà đến mức độ mà khi mà đi giáo giới á, mà Tôn giả Ca Diếp thì chứng A-la-hán rồi, một bậc gọi là một bậc thượng thủ. Mà đến mức độ mà Đức Thế Tôn nói sao? Ta được thiền định như thế, ta được trí huệ như thế, ta được lòng từ bi như thế, vân vân. Tức là Như Lai được cái gì thì Tôn giả Ca Diếp cũng được như ta. Mới chi vậy? Chi nửa tòa ngồi. Như vậy mà khi đi qua giáo giới, đi hai người, phải không? Thì Tôn giả anh em mới nhường cho ai? Sư đệ mà mới có mối sơ quả. Cho nên nhường Tôn giả Ca Diếp giáo giới. Mà khi mà Tôn giả giáo giới thì ở dưới này á, có một số ni, những vị ni mà chưa chứng quả, hoặc là mới tập sự, hoặc là mới bước vào cái hàng hữu học, đồng buộc miệng nói như thế này: cái người buôn kim sĩ mà không mời nói chuyện, mà cái người buôn kim lẻ là mời nói chuyện. Cho nên lúc đó Tôn giả Ca Diếp mới nói Tôn giả anh đang là: từ đây trở lên là ông đi giáo giới cho tôn đi nữa. Cho nên khi mà Tôn giả Ca Diếp giáo giới, chúng đi không bao giờ chịu nghe. Bởi vì con ngài sao? Con người của ngài sao? Con người của ngài là khổ hạnh. Mà khổ hạnh là gì? Nó hơi khô một chút. Nhưng mà ý chúng tôi nói qua cái phần này cho đại chúng thấy một cái điểm. Tôn giả anh em rất là lợi thế. Chẳng hạn như mà ai mà phiền não được Tôn giả anh em chỉ dạy, hết phiền não. Ai mà đang khổ đau được Tôn giả anh em chỉ dạy, hết khổ đau. Cho nên trên đường đi khất thực, Tôn giả anh em bị cái nạn gì? Cái nạn ma đăng già. Cho nên từ đó về sau chúng ta có những cái bộ kinh đó, kinh Lăng Nghiêm, đúng không? Rồi được cái chỗ nữa là ni chúng rất là vừa kính ngài, vừa thương ngài, mà trong đó cũng có những cái lục đục trong ni chúng là vì ngài đứng ra xin cho người nữ xuất gia. Cái phần đó nữa phải không? Mà kế là gì nữa? Có một lần ngài chi bánh, tức là ngài làm thị giả, người ta cúng dường bánh ít đó, nhiều quá, cho nên Thế Tôn kêu thôi bây giờ chia cho những người ăn xin, tức là cái dòng Chiên Đà La đó. Mà khi mà ngài chia mỗi người một cái, nhưng mà đếm được có một cái cô gái này rất là đẹp người, mà tu về cái đạo lỗ thể, không hiểu làm sao bắt đầu cái bánh nó dính hai cái, mà ngài gỡ không được, mà sẵn thôi ngài đưa luôn. Vậy mà người ta đồn lên, ta nói ngài là có tình ý với cái cô này, cho nên cho hai cái đó. Cho nên cái phần này là nó rất là lục đục trong khi cái cuộc đời ngài tu hành. Cho nên là Thế Tôn dạy là ông từ đây trở lên là không được rời Như Lai nửa bước nào hết. Cho nên là trong cái phần thị giả suốt 25 năm, thấy không? Ở đây tôi kể cho đại chúng một câu chuyện. Đức Phật nói á, là cái đẹp nó không phải là một cái tổn hại gì hết. Cho nên mình thấy cái phần mà những cái mẫu chuyện, chẳng hạn như là Quốc sư Ngọc Lâm hoặc là Ngọc Lam gì đó, mà Ngọc Lam á thì ông hoằng pháp rất là ít, nhưng mà ngược lại Ngọc Lâm á hoằng pháp rất là mạnh, kể cả từ vua chúa, phải không? Các hàng tướng quân. Chẳng hạn như bây giờ mình nói trong cái lịch sử giữa hai người Lục Tổ Huệ Năng và ngài Thần Tú. Lục Tổ Huệ Năng là chứng đạo rồi đó, nhưng mà nói về cái sự mà quá độ cho cái hàng mà Vương Tôn Công Tử thì không bằng ngài Thần Tú, phải không? Bởi vì ngài Thần Tú á là kém ông thầy á cái hai tướng tốt, mà ông thầy là tức là Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn á kém Đức Phật bảy tướng tốt. Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn là có hai mươi mấy tướng tốt, thì Thần Tú ngài cũng được là 25 tướng tốt, nhưng mà ngược lại ngài Lục Tổ cũng được nào, thấy không? Đó, cho nên ra cái phần này khi mà hoằng pháp về kinh đô thì chỉ có ngài Thần Tú thôi. Chúng ta phải lưu ý. Cho nên cái đẹp nó không phải là một cái gì hết, nhưng mà chúng tôi ở đây nói là chúng ta phải khéo trong cái sự vận hành vận chuyển. Đại chúng mà nghe câu chuyện mà ngài mà liễu đạt đó, trong thiền sư Trung Hoa tập, trong thiền sư mà Việt Nam đó, phải không? Ngài ra kinh thành Huế giáo hóa, tướng mạo rất là đẹp, thì được ai thương? Đó, bà Hoàng Cô. Bà Hoàng Cô tức là gì? Tức là cô của cái ông Tự Đức, cô ruột của Tự Đức. Mà do cái nguyên nhân này cho nên là ngài, khi mà ngài về rồi, bà theo về, cuối cùng ngài phải ở trong thất rồi tự thiêu trong thất luôn. Cho nên cái này là rất là lưu ý về cái hàng mà tăng chúng đó. Ở trong thiền Nhật Bản kể một câu chuyện. Niko Runen á, bà là một người rất là đẹp, là cháu của vị tướng quân. Khi bà còn trẻ được vào hầu hoàng hậu, hoàng hậu đương triều. Nhưng mà khi mà bà vào hầu mới có được một năm thì hoàng hậu bỗng nhiên lâm bệnh chết. Chứng kiến về cái sự vô thường, bà về bà xin gia đình xuất gia, mà gia đình cho ép bà lập gia đình. Rồi bà nói bây giờ hợp gia đình hết, bà sẵn sàng bà lập gia đình, mà với điều kiện là từ 1 đến 3 đứa con là bà sẽ đi tu. Rồi cuối cùng bà sanh cho người chồng được 3 đứa con, năm đó 25 tuổi. Bà đến các thiền viện nổi tiếng nhất ở Nhật Bản, bà xin xuất gia. Nhưng mà bà đi đến đâu không có một vị hòa thượng nào dám nhận hết, kể cả những cái ngôi chùa mà hẻo lánh nhất cũng dám nhận. Bởi vì các vị thiền sư nói, tôi thì được rồi đó, tôi nhận thì được, nhưng mà tăng chúng tu không được. Bởi vì bà đẹp đến mức độ mà ta nhìn một cái là tự nhiên là bao nhiêu, đến mức độ mà ông vua nhìn bà rồi đó, là ông có thể ông về ông giải tán hết tất cả những vương phi hoàng hậu, giải tán hết. Đẹp mức độ gì? Đại chúng nhớ một cái điều kiện này nè. Trong kinh Pháp Cú kể một câu chuyện, có một thầy tỳ kheo trên đường ngày đi khất thực, cái ngày gặp một cái người kỹ nữ quẹn bỏ ăn bỏ uống luôn. Đến gặp Thế Tôn, nói Thế Tôn ơi, bây giờ chắc con chết quá, con bây giờ tu không được. Thế Tôn nói bây giờ tỳ kheo, con cứ yên chí, con quán chiếu con tu. Cái lợn sống này ai cũng gặp hết á, trong cái thời quá khứ Như Lai cũng đã từng gặp một lần. Là Đức Phật kể câu chuyện này, tức là vào cái thời quá khứ xa xưa, khi còn làm nhân vương trong loài người, thì câu chuyện kể lại là trong một cái ngôi làng này có một cái cô gái này nghèo lắm. Một hôm cũng nghe ở bên làng bên đó có một cái ông trưởng giả thuê người làm mướn. Cô đến cô làm 3 năm, làm mướn 3 năm. Mà khi làm mướn 3 năm xong rồi thì cái ông trưởng giả nói con cần gì? Thì cô nói là bây giờ con nghèo quá, con nghèo đến mức độ mà không có cái áo mà đẹp con mặc bây giờ. Chỉ cần ông cho con một cái tấm lụa nào mà đẹp nhất trong cái hàng trưởng giả. Thì khi mà nói như thế là ông lên kho, ông đem ra một cuộn vải đẹp lắm, rất là đẹp. Cái trên đường cô đi về, nè, thì cô gặp một cái quỷ Bích Chi Phật. Ông tu khổ hạnh, ông có áo, ông lấy cái lá chuối ông đắp lên, ông che lại. Rồi cô thấy tự cô khởi lên cái lòng gọi là cái lòng bi mẫn. Mà khi mà khởi được cái lòng bi mẫn, cô sập xuống cô lại, cô dâng lên cô cúng. Cô nói là con làm 3 năm làm mướn cực khổ, bây giờ được cái tấm vải này con xin cúng cho ngài, ngài đắp. Ông Bích Chi Phật đắp liền, đắp quấn ngài. Vừa đắp vô giống như một cái vị Phật. Hỏi bây giờ con cần cái gì? Không cần cái gì. Bà phát nghiệm như nè, trong 3 năm con làm cực khổ được tấm vải này con cúng cho ngài, mà bây giờ con thấy cái hình tướng ngài đẹp đó, con phát nguyện là đời sau nếu con sanh ra đời, bất cứ người đàn ông nào gặp con á đều say mê mà chết, gặp con là chết. Phát nguyện như thế. Thì quá trình sau khi mà bà ra đời, kiếp sau bà ra đời á, là bất cứ người đàn ông nào về gặp bà một cái là ăn không được, ngủ không được, rồi thất tình chết luôn. Ghê vậy. Cái sắc đẹp đó là không phải bà đẹp không, mà ta nhìn vào là ta mê mẩn luôn. Thì cái câu chuyện này đến tay một cái vị vua là tiền thân Đức Phật. Đức Phật lúc đó còn là tiền thân á, chưa thành Phật. Thì Đức Phật mới nghe tin như thế rồi, bây giờ nói sai á, mười vị ông Bà La Môn, mười vị quan đại thần đến để mà cầu hôn, mà hai chục ông đến rồi á, nhìn bà không biết nói gì, nhìn cái lớn ngớ bà đẹp quá mà, nhìn cái bà tức quá, bà ném mỗi người ra sân hết, bà xô ra sân hết, bà đuổi về. Mà khi mà ra mấy ông này ông nhờ tu tập á, như thế nào vừa ra khỏi cổng rồi đó, thì cái tâm nó không ổn định lại, đi về gặp Đức Vua là tiền thân Đức Phật. Đức Vua hỏi cái đẹp không, nói chờ người ta đồn chứ đẹp gì vậy hả, xấu như ma, tức mà. Thì ông Vua cũng nghe xấu thôi, ông nói xấu thì thôi khỏi. Thì không ngờ cái ông thừa tướng này ông ngồi kế bên, cái vị thừa tướng là Tôn Giả A Nan đó, là tiền thân của Tôn Giả A Nan. Nghe như thế là nói bây giờ mà bệ hạ mà chê thôi, để hạ thần đến coi thử. Mà khi mà vừa đó mà thấy rồi, bắt đầu ông bất cứ giá nào là ông phải cưới làm vợ. Thì cái bà này bà nghĩ bây giờ lấy vua cũng được thì lấy thừa tướng cũng được. Cho nên cuối cùng lên xe qua. Mà lên xe qua rồi đó, thì cái vị thừa tướng này ông xây cái nhà 7 tầng, 7 phòng. Lúc nào cũng đóng cửa hết. Bây giờ bà này bà ra là bà chết. Bà mà ra một cái là rất là phức tạp. Cho nên là không cho bà đi ra, cứ lẩn quẩn trong nhà thôi. Thì một hôm cái bắt đầu ông vua trên đường đi kinh lý nè, ông đi gì nè, đi xa, bà nghe được. Bà nói là ngày xưa ha, bây giờ ông chê tôi phải không, bây giờ để cho ông thấy mặt tôi ông biết. Đó. Thì bà tức tốc bà lên cái lầu 7, bà mở cửa ra, bà nhìn xuống cái bà lấy cái đồ bà làm lan can. Cái ông vua nghe cái gì mà tiếng lan can lạ quá, ông ngước lên. Ông vừa nhìn bằng một cái, ông vừa bỏ ăn bỏ uống luôn, ghê vậy đó. Thì lúc nào ông thừa tướng biết rồi, ông về nhà ông hỏi hồi sáng thì bà đi đâu. Tôi đi đâu thì tôi ra cái lầu tôi nhìn xuống rồi thấy ông vua chết rồi. Hà gì ông vua của tôi bây giờ ông ăn không được, ông ngủ không được. Và bắt đầu là ông thừa tướng về ông nói với ông vua nói bây giờ á, bây giờ hạ thần mà có cái người vợ như thế, mà bây giờ nó xảy ra như thế, thì trên đời này á, hạ thần là tôn quý, là kính nhất, là bệ hạ. Bây giờ nhường bất cứ cái gì cũng được, cho nên là hạ thần sẵn sàng nhường cái người vợ này cho bệ hạ. Thì khi mà nói như thế rồi, ông vua ông ngã ngửa, ông cười lên. Bởi vì ngài có tu nhiều kiếp mà, khi mà ngài vừa cười một cái là bao nhiêu những cái tần số về thiện pháp nó dập tắt hết, ghê không? Mà từ đó ngài vượt qua cái chướng ngại này. Mà khi mà vượt qua cái chướng ngại này, ngài nói ông Tỳ Kheo đó là trong thời quá khứ Như Lai cũng đã từng gặp. Mà khi mà dứt cái câu chuyện đó thì ông Tỳ Kheo chứng A-la-hán luôn. Cho nên mình thấy rất là kỹ. Thì như vậy qua cái phần này á, để tôi nêu lên là khi mà chúng ta tu hành, chúng ta đừng có vỗ ngực xưng tên, đừng có chủ quan. Bởi vì có những cái mẫu chuyện là những người mà đẹp, những người mà quý phái, những người mà cái gì đó chúng ta vượt qua được. Nhưng mà chúng ta sợ nhất là cái gì ai biết không? Hả? Người tu của mình nó sợ nhất là cái duyên nghiệp cộng lại cái thời quá khứ. Khi mà Tôn Giả A Nan được Đức Phật mà dẫn về tinh xá rồi, có những lúc những đêm ngài cũng bị quấn vương. Trên Đức Phật nói ông đừng có ngại. Bởi vì ông với bà Na Ma Đăng Già này có 89 kiếp về trước là quyến thuộc. Cho nên bây giờ là mình tu tập đó, làm hòa thượng vậy là mình tu tập là mình đừng có ý lại cái gì hết á, mà lúc nào mình cũng chiêm nghiệm, quán chiếu. Đợi sau thì chúng ta học từ từng bước, quán chiếu chỗ nào. Vì sở dĩ mà bà này mà không được các vị thiền sư không có nhận á, bởi vì cái sắc đẹp bà nhìn vào ai cũng mê mẩn hết, cho nên là các vị thiền sư nhất định nhận. Và chúng nhớ là một cái câu chuyện mà cái bà Thứ Phi mà vua Tần Bà Sa La đó, mẹ của ông Kỳ Bà đó, thấy không? Mà khi bà đến bà gặp Đức Thế Tôn á, là chỉ có Đức Phật và Tôn Giả Xá Lợi Phất mới dám nhìn thẳng vào mặt bà thôi. Bây giờ bà có một cái ánh mắt rất là kỳ lạ, đến mức độ mà lúc đó là cái ông Ca Lu Đà Di này, phải không? Ông mới xuất gia, rồi Sa Nạc, rồi các vị thị giả là phải nhìn xuống dưới đất hết. Mà khi mà bà đi về rồi đó thì các thầy thầy Tỳ Kheo như ngài Xá Lợi Phất Các vị thầy tỳ kheo lớn nói: bạch Đức Thế Tôn, giả dụ như sau này trên đường đi khất thực, tụi con thì không nói gì, mà chúng nhỏ mà lỡ gặp trường hợp này sao, phải không? Thì Thế Tôn nói thứ nhất là gì? Nếu người đó mà lớn tuổi chút á, là phải quán như mẹ mình. Lớn hơn chút nữa là quán như chị mình. Mà lỡ mà nhỏ, vừa vừa thì quán như em. Nhỏ nữa thì quán như con. Nhỏ nữa thì quán như cháu. Cho nên cái phần này chúng ta học rất là kỹ, phải không? Rồi cuối cùng là không ai nhận bà hết. Bà về nhà bà làm gì? Bà lấy cái bàn ủi, bà ủi vô mặt. Hai cái má bà bỏng hết. Thì quá tình khi bà ủi qua mặt bỏng hết rồi đến thì chuyện nào cũng nhận hết. Thấy không? Rồi bà bắt đầu khi nhận rồi bà làm một bài kệ nè. Khi chầu hoàng hậu ta đốt chầm, để sông hương xiêm y trao chuốt. Bây giờ làm kẻ khất thực không nhà, ta lại đốt mặt để được vào thiền viện. Rồi cuối đời bà sắp tịch, bà ngồi trước già xong bà viết một bài kệ. 66 lần đôi mắt ấy đã chứng kiến cảnh mùa thu thay đổi. Ta đã nói nhiều về trăng sáng, đừng hỏi thêm, chỉ lắng nghe tiếng nói của hàng thông và bách hương khi gió lặng. Nén bút bà tịch, phải không? Một con người rất là vĩ đại, phải không? Tu tập được như thế, phải không? Bà dám mà hy sinh sắc đẹp của bà, cho nên với cái sự mà công phu thiền tập không dính dáng gì hết. Đó, cho nên chúng ta học qua cho biết. Ở đây tôi kể một câu chuyện nữa. Thiền thoại Nhật Bản kể là một câu chuyện, tức là vào thời thế kỷ mà thứ 9, ở Tokyo có một vị thiền sư rất là nổi tiếng, thiền sư Tây Hành. Không những ngài nổi tiếng về cái sự công phu tu tập, mà ngài nổi tiếng về văn thơ, thi phú, vẽ tranh, cái gì ngài cũng làm được hết. Mà cái cuộc sống của ngài á, người ta nhìn vào ta giống như là một cái vị thiền sư mà thiền sư họa sĩ đó, sống rất là phóng khoáng. Thì trong cái thành đó có một cái cô kỹ nữ rất là đẹp, mà cái cô kỹ nữ này chính là hiện thân của Bồ Tát Phổ Hiền. Ai một lần nắm tay cô kỹ nữ này hoặc là chạm mặt thì bao nhiêu cái dục vọng ngay tức khắc nó tan biến, vì Bồ Tát mà. Cho nên là rồi một hôm ngài đến cái vùng Osaka, đến cái chỗ mà cô kỹ nữ này ở, một cái tủ điếm rất là lớn, rất là sang trọng. Ngài đến trực tiếp cái phòng cô kỹ nữ, ngài gõ cửa, ngài nói là trời rất là lạnh, xin tá túc một đêm. Mà cái cô kỹ nữ nhất định cho, nói là bây giờ ông cũng không được. Thì cuối cùng ngài lấy một cái tờ giấy, một cây viết, ngài ghi bài thơ như thế này: khi tôi chưa từ bỏ cuộc đời, tim nàng cũng nên rắn lại, giờ sao hấp hủi tôi, chỉ một đêm trần gian là quyển mộng. Có một đêm ngủ quyển mộng có đâu sợ, đúng không? Mà ngài khăng khăng này cứ vô người vô mà. Một người thì đẩy, một người thì kéo. Ngài nói là bây giờ chỉ một đêm trần gian là quyển mộng có gì đâu. Thì ngay tức khắc cái cô kỹ nữ này viết một lá thư đưa ra: biết ngài đã từ bỏ trần gian, nhưng xin ngài hãy tưởng, đừng tâm niệm khăng khăng, chỉ một đêm trần gian là quyển mộng. Đừng có tâm niệm như thế. Qua cái chỗ này đại chúng biết không, Đức Phật đưa ra cái giới lực gọi là giới lực cơ hiềm. Giới lực cơ hiềm là gì? Chẳng hạn như mình là một người tu sĩ, mình không được đi trên đường cầm cái chai rượu dầu mình uống, gọi là giới lực cơ hiềm á. Chẳng hạn như bây giờ mình đi tu rồi mà mình về nhà, mẹ mình đâu có ở đâu, mình chở, nhưng mà cơ hiềm người ta không biết người đó là mẹ của mình. Cho nên đến với tiên lực sư hỏi: bây giờ con chở người mẹ của con phải làm sao? Thì cái vị tiên lực sư nói: nếu mà ông chở mẹ ông á thì ông phải ghi cái bảng thật là lớn, ông cầm ông đưa vậy nè: bà này chính là mẹ của tôi. Cầm dơ vậy nè. Đó là giới lực về cơ hiềm, phải chúng phải nhớ, chú ý đi nó. Bây giờ tôi vô đây tôi không có cái chuyện này, nhưng mà thiên hạ ta nhìn vào, anh giữa đêm anh đến nhà người ta làm gì, đó gọi là giới luật cơ hiềm, mà Đức Phật rất là chú ý về cái giới này. Chẳng hạn như bây giờ mình, người đó là em ruột của mình nói chuyện đâu có gì đâu, mà thiên hạ ta không biết. Nhớ nha, thiên hạ người ta không biết, ta nhìn vào ta nói ồ, ông này đi tu là sao còn gì, thiên hạ không biết. Hoặc là em mình, hoặc là chị mình, hoặc là con cháu mình, đại chúng nhớ điều đó đó. Tại vì mình tôi bận quá không được dạy về cái phần giới luật, cho nên giới luật và cơ hiềm là mình ngồi, chẳng hạn bây giờ mình ngồi đi, người ta đang đánh bài bài cái mình ngồi mình chơi, tôi ngồi cho tôi đâu có nhiễm, thì anh không nhiễm á, thì bên luật nói là bây giờ anh không nhiễm không, thì thôi anh lên bàn Phật anh ngồi đi, ngồi đây làm chi, phải không? Thì đây nè, ở đây ý của Bồ Tát Phổ Hiền là mình nói cái gì cũng viễn mộng thì thôi ngủ quầy sân cũng viễn mộng, thôi ngủ quầy sân đi, vô đây làm chi. Cho nên viễn mộng thì bất cứ ở nơi nào cũng là viễn mộng, trong ngủ gốc cây cũng là viễn mộng, đúng không? Cho nên gọi là tùy duyên là chỗ này người ta không cho mình vào, thì bây giờ mình tùy duyên mình đến gốc cây cũng là viễn mộng đó, cho nên gọi là giới luật cơ hiềm. Mà người tu mình rất là cẩn thận về vấn đề này. Cho nên trong luật nói sao, là đi khất thực mà nơi nào có một người nữ thì tỳ kheo không được vào tá túc. Nhớ không? Nhớ cái câu chuyện mà tôn giả anh đã được không? Khi mà vào tá túc xong, giữa đêm cái cô thí chủ này xuống, cái ngày dùng thần thông ngày bay lóc nhà, Phật về chế giới. Nó bây giờ ông có thần thông bay được, mà lỡ người nào không có thần thông sao bay, thấy không? Mình học qua giới luật mình thấy Phật rất là chi ly về vấn đề này. Cho nên giới luật và cơ hiềm mà rất là hay. Đó cho nên là khi mà chúng ta học kỹ qua đoạn này rồi á, thì chúng ta phải khéo. Ngày xưa mà khi mà tôi đi qua Canada làm Phật sự á, là bà thượng lên dạy là chú đi trên xe, bất cứ đi nơi nào là cũng phải có từ 3 người đến 4 người, cho nên không được 2 người. Bà thượng dạy rất là kỹ. Dầu chú không có gì hết á, chú đúng là cái tâm mình không có gì, nhưng mà ta nhìn vào nói không biết ông ta đi có gì không biết, miệng thiên hạ mà. Mà khi mà họ khởi niệm như thế, nếu mà mình không có thì họ rớt xuống ba đường khổ, mình chịu trách nhiệm. Nhớ kỹ điểm đó, họ rớt xuống đường khổ mình chịu trách nhiệm, là mình phải có trách nhiệm với người đó, mình phải cứu người đó cực, thấy không? Cho nên mình không có gì hết á, nhưng mà cái cơ hiềm của chúng sanh là Phật cấm, Phật đưa ra những cái giới điều rất là hay đó. Cho nên đại chúng nhớ kỹ một điểm là tại sao ở đây mình thấy rất là khó cái chỗ đó. Giữa tăng và tục, hoặc là tăng và ni, hoặc là cái gì cũng như thế, cũng phải là giữ chừng hết tất cả, bởi vì mình chưa có chứng thánh. Nhớ kỹ một điểm đó, trên qua cái phần này là rồi. Vào cái thời Đức Phật cái là Đức Phật cũng đưa ra một cái giới nữa, là những vị nào mà xuất gia mà chưa chứng quả A La Hán là không được về nhà, không được về nhà. Bởi vì có hai anh em cùng đi xuất gia, người anh thì chứng A La Hán mà người em thì chưa chứng, phải không? Mà người em đó thì chưa chứng quả, xin về nhà. Lúc đó Phật đó chưa chế giới luật ra, mà khi mà về nhà xong rồi thì già quá, cha mẹ em cho muốn xuất gia, cho nên là khi mà ngài đi tu á, ngài có hết thảy là 4 người vợ lận, bên Ấn Độ vợ nhiều lắm, cho nên về là 4 bà cứ súm lột y lột đồ, ngài dục cái mặt cái áo người đời vô, cuối cùng ngài ở ngoài đời ngài đi tu nữa. Rồi bắt đầu đến người anh về, Phật cũng cho về. Mà cái vị tỳ kheo này khi mà chưa tu tập nó còn ở ngoài đời có 8 người lận chứ không phải 4. Em thì 4 nhưng mà anh thì tới 8. Thì khi mà về rồi 8 bà vô cái bắt đầu chuẩn bị mà lột cái y ngày phi hành hư không bay. Rồi Phật mới chế nói ông tỳ kheo ông có ông chứng A La Hán bay được chứ mà ông sao bay. Rồi từ đó về sau là có cái giới điều là chừng nào chứng quả vị A La Hán mới được về thăm nhà, chứ không phải như bây giờ mình nó về liên tục được. Chừng nào ông chứng A La Hán mới cho về, còn ông đi đâu ngoài đường kệ ông, đi đâu đi. Mà tôi đã dạy giới luật, có những người họ đến là sám hối vậy nè, họ sám hối là họ không có hiểu. Khi họ xuất gia họ thọ giới rồi, cái họ về nhà, ở đây mình nói thẳng về cái giới luôn, họ về nhà là sao? Dù cái người đời này thì được, cái người đời thì không được, đúng á. Mà họ nghĩ vợ của con mà đâu có ai đâu, họ nghĩ là cái người vợ là được có quyền, nhưng mà họ không hiểu là ông đã giữ giới dâm dục rồi mà có quyền gì, phải không? Cho nên họ vừa sống với người vợ đó sống được 7-8 lần cái họ thấy ủa sao nó kỳ kỳ quá, đến là gặp chúng tôi. Tôi nói ông trật rồi. Mà tại sao cái này là giới luật trong nhà Phật đã cấm. Có một cái nhân duyên là 12 năm đầu chưa có giới luật ra đời, bởi vì thánh chúng tu. Mà cái giới luật đầu tiên nhất phát sức nhất là một cái thầy tỳ kheo này, khi về nhà bà mẹ nói bây giờ ông tu được rồi, mà bây giờ là dòng họ nhà mình bây giờ kỹ có mình ông con trai à, thấy không? Bây giờ ông phải làm gì á cho đỡ đứa con lại chứ có đâu mà ông sợ. À, thì cuối cùng rồi bắt đầu ngài lấy cái người vợ này. Mà khi mà ngài lấy á thì có một cái con ngạ quỷ do cái túc duyên đời trước cho nó gá vào cái bào thai đó, cho nên gọi là gì? Khi mà sanh ra gọi là hạt giống á. Hạt giống cái ông về ông kể cho huynh đệ nghe. Ông nói là tôi bây giờ là hết sợ rồi. Bây giờ tôi có người nói giỏi rồi. Cái thầy thì kêu không, ông đi tu nói giỏi rồi nữa. Cái ông ấy kể ra cái câu chuyện này đến tay Đức Phật, Đức Phật mới chế giới ra. Đó là cái giới luật đầu tiên nhất là chế về cái giới dâm. Cho nên là chúng ta phải lưu ý một cái điểm đó. Là chừng nào anh chứng quả rồi anh mới được về nhà. Nếu mà người nào mà có gia đình nhớ kỹ điểm đó. Mình đâu có bằng những cái bậc mà gọi là những bậc mà thượng căn. Chẳng hạn như ngài là tổ liên trì, là tổ đó. Mà khi mà ngài chưa chứng đạo, ngài cũng thường về nhà. Ngài kể lại mà ngài thường về nhà. Một hôm bước vào cổng rớt xuống cái hầm lửa. Ngài la lên, ngài nói bà giết tôi sao vậy, bà giết tôi. Cái đầu gọi chạy ra, ông á, cái lửa này á, đốt ông có một đời à. Mà cái lửa của tôi nó giết ông nhiều kiếp mà sao ông thức tỉnh, ngay tức khắc ngộ ra được. Ngộ được xong ngày lên núi ngày tu 30 năm. Xong việc ngày mới bắt đầu mới về nhà. Thấy không? Mình đừng ý lại, không có. Đó cho nên vào cái phần này để chúng thấy một cái điểm. Rồi bây giờ mình thấy nè, mình thấy là vào cái thời Đức Phật là trong kinh Pháp Cú kể lại ngài Ananda là em cùng cha khác mẹ. Mà tôn giả Ananda này là cái quỷ mà tu mà khi mà Đức Phật phát tâm vô thượng, ngài cũng cùng một lúc, phải ít đâu. Mà ngài có phát một cái nguyện điều là khi mà con ở trong trần lao dục nhiễm thì Phật cứu con ra. Ngài có một cái nguyện lực như thế. Cho nên là khi chuẩn bị mà cưới á, ngày mà đám cưới của Tôn Đà Lợi là hoa hậu cái thành Ca Tỳ La Huệ rất là đẹp, đúng không? Đẹp lắm. Cho nên là Đức Phật làm gì? Kêu ôm mình bác. Kể đoạn nhân duyên nó ôm mình bác. Khi ôm mình bác vào cái hỏi là bây giờ là ông có thích đi xuất gia không? Phần là thương ông anh, phần nể nữa, nể Phật nữa. Dạ thích cái ngày cạo tóc liền. Thấy không? Mà khi mà cạo tóc xong rồi thì ngày đêm cứ nhớ hình ảnh Tôn Đà Lợi. Nhớ suốt tu cũng được. Thế là một hôm á, khi Đức Phật kêu là bây giờ lấy cái bình bát này đổ vô cái chum nước này mà đầy xong rồi mới được về nhà. Do thần lực của Phật đã đổ mãi không có chịu đầy, đâu đây. Mà biết rồi thôi bây giờ mình về thăm nhà chút xíu thôi, bây giờ mình quay trở lại. Đó, cho nên là bỏ cái bình bát cái vừa đi ra gặp Đức Phật. Đức Phật không đi đâu. Cái dắt về tinh xá rồi đó, thôi bây giờ ông cái đầu óc ông lúc nào cũng nghĩ về cái người vợ chưa cưới của ông, thôi bây giờ Như Lai dẫn ông lên cung trời Bamba. Thì khi mà phi hành lên cung trời Bamba đi ngang cái rừng hương thủy thấy con khỉ á. Con khỉ gì? À, con khỉ cái mà nó bị cháy á, lông nó lởm chởm ghê lắm. Con khỉ mà nó bị cháy à, mình thấy sao? Lông nó lởm chởm, mặt mày rồi nhìn không ra luôn. Ôm cái cột. Phật nó dẫn lên đến một cái cung điện 500 tiên nữ. Thì lúc mà Đức Thế Tôn mà vào cái cung điện của gặp trời đế thích thăm hỏi đó, thì ngài đi lang thang, ngài gặp 500 tiên nữ ở cung điện quá đẹp. Hỏi, ở đây có tiên nam vậy? Không, toàn tiên nữ không. Ủa sao tiên nữ mà nhà cửa đẹp mà tiên nữ sao uổng quá. Bây giờ trong ngộm có một điều là ngài còn cái tập khí về danh, còn tôn giả xá lợi phất còn tập khí về sân. Tất lăng già bà ta tập khí về ngã mạng, tức là mỗi vị có những cái tập khí riêng. Mình đi gần rồi mình thấy nè, vào công phu mình thấy. Nên là cái vào cái công phu phải chi ly lắm mình mới biết mình tập khí cái gì, mình gỡ cái đó ra. Cái người tu thiền rất là quan trọng á. Mình biết mình còn tập khí gì, mình lấy cái nhíp mình gỡ đó ra thì mới hết. Đó. Thì nói bây giờ ở dưới cõi Ta Bà này có một người em của Đức Thế Tôn tên là Ananda. Mà cái vị này mà nếu mà tu mà tinh tấn thiền định niên mật á, khi mà bỏ cái báo thân này rồi á, thì về làm chủ 500 vị tiên nữ này. Mừng quá, mới chơi bây giờ mình về mình ráng thiền định mới được, phải không? Thì khi mà ra gặp Đức Thế Tôn hỏi, bây giờ Như Lai nói thật cũng là anh em thôi, phải không? Bây giờ quyến thuộc nè, anh em nè, bây giờ Như Lai nói thật với ông nè, đối với Tôn Đà Lợi mà ngày đêm ông nhung nhớ, thì đối với 500 tiên nữ này ông so sánh sao? Nói thử đi, biết so sánh sao không? Bạch Đức Thế Tôn, nếu mà con so sánh á, thì vợ chưa cưới của con là Tôn Đà Lợi mà nó là hoa hậu nha, thì đối với cái vị tiên nữ này thì giống như con khỉ cái mà nãy con thấy vậy, ghê quá. Bởi vì cái sắc diệu của tiên nữ nó có một cái gọi là biến hóa là từ cái cặp mắt của vị đó mà nhân ra thấy đẹp hay xấu. Rồi cho nên qua cái phần này là thấy được như thế rồi, bắt đầu ông về ngày tu đêm luôn. Ngày bây giờ 7:30 mà ngồi thiền phải không? 7 giờ là lên ngồi trước rồi đó. Tụng kinh sám hối là 6:15 phải không? 6 giờ có mặt trước. Tại chúng ngạc nhiên quá, sao bữa nay Tôn giả đang đà xuyên quá, xưa đâu có gì. Mới tìm hiểu ra biết, bắt đầu về đặt cái ngày cái danh từ gọi là tu mướn. Người ta nói là công nhận ngày tu hay thiệt á, người ta tu để mà giải thoát độ chúng sanh. Còn sư huynh mà tu được hưởng cái quả đó cũng lạ nha. Rồi bắt đầu một hôm sao Đức Phật dẫn xuống địa ngục coi rồi đó, đúng không? Rồi nguyên một cái chảo dầu, ông đến hỏi: ủa cái chảo dầu này sao cái ai vậy? Trần gian này có một người em của Đức Phật mà ông tu lơ tơ mơ thì xuống để ông nằm quản hồn á. Kêu Thế Tôn về nhanh đi Thế Tôn, hỏi về gì? Nó là về tu. Thì quá trình mà khi mà về á là ngài cũng tu rút, thì tất cả mọi người càng tu càng xa lánh ngài, càng tu càng xa lánh gần gũi ngài. Thì một hôm ngài thắc mắc quá, ngài hỏi Tôn giả A Nan, nói: ủa huynh đợi mình sao kỳ quá, sao tôi càng tu người ta càng xa lánh tôi? Thì lúc này Tôn giả A Nan nói: bây giờ thân bằng quyến thuộc mới nói, người ta tu là mục đích được giải thoát, giác ngộ giải thoát để độ chúng sanh. Còn sư huynh tu là cái hai mục đích. Thứ nhất là mong lên cõi trời để mà hưởng thụ 500 tiên nữ. Thứ hai nữa là sợ rớt xuống chảo dầu. Tu kiểu gì? Tu kiểu gì sao? Từ đó rồi sau cái ngày phát nguyện, ngày phát nguyện là bỏ hai khái tịch đó. Thì cuối cùng cái một đêm nọ, cái ngày tu, ngày chứng A-la-hán, chứng A-la-hán, cái ngày đó ngày quỳ xuống đảnh lễ Thế Tôn: Thế Tôn ơi, bây giờ rút lại đi. Hỏi rút cái gì? 500 tiên nữ con không cần nữa. Chứng A-la-hán rồi, thấy không? Lậu hoặc nó hết rồi, bây giờ là tiên nữ tiên gì cũng như không. Đó, cho nên bây giờ cái phần này là chúng ta phải ráng tu dữ lắm. Đó, mình còn ở trong những cái trần sao hoạch này mà. Đó, cho nên mà khi mà Tôn giả A Nan Đà mà tuyên bố như thế rồi, các thầy tỳ kheo không có tin. Mày nói chứ sao tin được? Đến hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật nói hai bài kệ đó. Gì? Như mái nhà vụn lợp, mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Tức là giống như một cái mái nhà mà mái tranh mà bây giờ mà mưa mà nó dột là gì, mái tranh nó bị lũng bị hở, thì cái tâm mình cũng như thế. Cho nên nói thẳng một điều á, là khi mà chúng ta gặp cái trường hợp này, mình đừng có đổ thừa ai hết. Mình là do một cái duyên nghiệp của mình, hoặc là mình không khéo tu, thứ hai nữa mình không gần đại chúng. Mà thường thường ta dùng cái từ gì hả? Hổ gì? Hổ ly sơn, hổ bại. Mà tăng á, mà xa chúng thì tăng tàn đúng luôn. Những quỷ mà nhập thoát riêng ở rừng ở núi, 10 người là rớt hết 10 người, không rớt thì cũng phạm vào giới, trừ trường hợp là bậc kiến tánh. Ghê vậy đó. Cho nên thiền sư mà chứ gì mà đời nhà Minh, thiền sư Hám Sơn nói là kỳ chừng nào ông nhận được bổn tâm ông á, thì mới có chút ít vốn liếng ở núi. Ở núi ghê lắm chứ không phải. Ở núi là có những, mình nói về cái thế giới mà siêu hình chút xíu, là có những gọi là tinh mị. Vào cái thời Đức Phật là có một thầy tỳ kheo, ông tu rất là đắc lực. Nhưng mà có một cái vị mà địa tiên đó, thời quá khứ là cũng đã từng là vợ chồng của ngài. Biết đánh gá gì không? Bà gá vào cái con ngựa cái mà chết mà ngài phạm đó. Cho nên là trong giới luật nó là sao này, đại chúng thọ tỳ kheo là không được kể cả súc vật mà chết. Ghê vậy đó. Cho nên là tại sao mình tu một mình là tự nhiên mình thấy. Cho nên có những người mà ra đời á, lấy cái người vợ nó, ô sao mà xấu lắm ấy. Người ta nói sao? Ở trong rừng sâu á, con trâu nó cũng đẹp. Tôi là cái người giải lực, tôi nói thẳng một điều. Bởi vì khi mà chúng ta chưa kiến tánh mà ở trong rừng sâu á, nghe không? Một là chìm với trong biển ái, hai là khởi cái tâm sân hận cùng cực, nghĩa vậy đó. Nếu mà ở mình chưa kiến tánh, mình ở đông ở đây là gì? Nhờ cái năng lực của đại chúng, cái phước lực của từng người, mà những cái phước lực này là do vô lượng kiếp về trước họ dồn lại, bắt đầu mình mới nương cái chỗ này mình tu, nương nơi đạo tràng. Cho nên trong kinh Nguyên Giác là nương nơi chấm giới an cư nơi đạo tràng mình tu mới được, còn ở mình là chết. Những vị mà đến sám hối với tôi nè, là đa phần là đều ở am cốc một mình, dính hết luôn. Nói thẳng một điều, trừ trường hợp những bậc kiến tánh này tôi không dám bàn, còn thường thường là rớt, bảo đảm rớt hết, rớt là thê thảm luôn. Cho nên mình thấy qua cái phần này, có những người á, có những người mình thấy họ hiền, rất là hiền thiện, tự đùng ra một cái họ giết người, cướp của, họ làm những cái chuyện gì đó là do cái duyên nghiệp đời quá khứ họ thúc giục, họ thúc đẩy. Mà ngay trong giờ phút đó cái hạt giống bắt đầu nó tăng trưởng, nó nảy mầm lên. Mà mình nhờ gì? Nhờ cái năng lượng của đại chúng nó đốt đi cái hạt giống này, nó không cho cái hạt giống này tái diễn nữa, nó bị thui chột thì hạt giống này nó nảy mầm. Còn mình ở ngoài là cái nước ái nó tăng trưởng, nó tưới hàng ngày. Lần lần mình học vào một cái giai mình mới thấy nè, mới thấy rất là dữ đó. Cho nên đến mức độ mà ông trụ vương á, mà ông khi mà ông mê đắc kỷ rồi á, ông phải giết người chú ruột của ông là Tỷ Can. Mà trong đó diễn tả lại là con tròn hồ ly á, chứ không phải là đắc kỷ, biết không? Mà cái con tròn hồ ly nó tu 1000 năm, nó có một cái mùi gọi là cái mùi là gọi là xúc dục. Chỉ cần nghe cái mùi đó là cha mẹ cũng thể giết luôn, ghê vậy đó. Kể cả là chú ruột, là cha mẹ, thân bằng quyến thuộc là bỏ hết. Giống như là cái mùi nó hơn cái xì ke ma tí luôn. Đại chúng hãy nhớ. Mà khi mà chúng ta ở rừng, ở núi là những cái xúc dục của nhang thường thường là đó. Ở núi rừng nhiều lắm. Tôi không phải hù đại chúng nha. Nói sao thầy biết. Tôi bữa nào tôi kể, không có phụ ban, tôi kể cho nghe. Có những cái chuyện hợp đó. Ghê vậy đó không phải. Rồi gì nữa? Ngô Phù Sai mà khi mà thấy mà Tây Thi rồi thấy không? Mà cái người mà gần gũi với ông, phải không? Thân cận với ông mà ông sẵn sàng ông giết, tức là Ngũ Tử Tư, tướng quốc, ghê không? Chỉ có những bậc mà gọi là những bậc xuất cách, những bậc tái lai, hay nói khác hơn là những bậc cổ Phật, giống như là Vua Trần Nhân Tông, gọi là Sơ Tổ Trúc Lâm, chỉ có những bậc đó thôi xuất hiện, còn nhiều là bị chết hết. Mà tại sao ngài được? Bởi vì ngài ngồi thành thị, nhớ nha, mình ngồi thành thị mà nết thì dùng sơn lâm. Đại chúng nhớ nha, cái giữa cái thân tâm này nó là một chứ không phải tách rời. Người ta nói là thân là đền đài của tâm linh. Nên tại sao mà đại chúng thấy một điều là Đức Phật hay lắm là chỉ cho các thầy tỳ kheo là ăn giờ ngọ thôi, chiều không được ăn, có lý do. Bởi vì vua cũng, khi mà mình ghé vào cái thân vật chất này, mình cũng như bao nhiêu chúng sanh khác. Thì bây giờ mình nhờ cái tâm á, cái tâm làm chủ, nó cản lại cái thức ăn, gọi là thức ăn bổ dưỡng buổi chiều nhiều quá. Thì khi mà thức ăn bổ dưỡng chiều nhiều quá thì nó sẽ sanh dục. Mà sanh dục một cái bắt đầu mình tu được cái thiền định mình vô, nó rạo rực, nó khó chịu, nó bồn chồn. Cho nên là ngài ở thành thị nhưng mà dùng cái nết sơn lâm là ăn rau ăn cỏ, ăn rất là đạm bạc, ăn đạm bạc quá đến nỗi mà thân thể gầy gò. Du cha tức là Trần Thánh Tâm mới nói là tại sao mà con ốm quá, ngài mới khóc, ngài nói hồi xưa giờ con dùng chay không, Sự nghiệp của tiên đế để lại cho ta, để chuẩn bị giao cho con, mà sao con làm cái việc này, nhớ không? Đó là chúng nhớ một điều đó, cho nên là ngài ở thành thị nhưng mà nó thì dùng sơn lâm, hay không? Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính, nửa ngày rồi tự tại thân tâm, tham ái nguồn rừng chẳng còn nhớ, châu yêu ngọc quý thị phi tiếng lặng được, dầu nghe yến thót quanh ngâm. Đó cho nên là khi mà ngài tu được như thế rồi, tham ái dừng rồi, thì châu hoặc là ngọc gì đó không có còn nhớ, không còn thương nữa, phải không? Mà thị phi mà lặng rồi thì dầu nghe những cái cung phi mỹ nữ trong chiều mà nói cái gì đó, ngài cũng bỏ ngoài tai hết, phải không? Bởi vì trong cung rất là nhiều chuyện, đúng không? Mà sở dĩ ngài được như thế là ngài vượt qua hết đó. Thì đây chúng tôi dẫn chứng một cái bài kinh trong kinh Tạp A Hàm, kinh gọi là Tam Di Đề. Đức Phật kể một câu chuyện như thế này. Vào thời Đức Phật có một thầy tỳ kheo tên là Sajahi. Tỳ kheo này khi ngài mới 19 tuổi, ngài phát cái nguyện xuất gia. Khi ngài xuất gia rồi thì một hôm trên đường đi khất thực, trời nóng quá, cái ngày đến một cái con sông ngày tắm. Khi ngài tắm xong rồi, mặc y đâu đó rồi, đến dưới gốc cây ngồi, thì bỗng nhiên có một vị thiên nữ xuất hiện. Thì vị thiên nữ nói như thế này: Thưa tôn giả, tóc ngài còn xanh, tuổi ngài còn trẻ, đáng lý ra giờ này thầy phải xâm hương ướp chầm để mà hưởng thụ cái ngũ dục ở thế gian, tại sao thầy lại bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời như thế? Bây giờ tôi chấm một cái đoạn, chẳng hạn như bây giờ ở đây có một số tăng hoặc là ni hoặc là cư sĩ, mình có một cái tâm hướng thượng đi xuất gia. Ở đây là tôi nói là những người mà trẻ tuổi, mà khi mình đi xuất gia, mình về nhà hoặc là mình đi trên xe á, là 10 người ta nhìn mình cặp mắt hơi khác chút, đúng không? Khác không? Thứ nhất là ta nghĩ là một là mình khổ quá, thiếu cơm thiếu gạo thì tu, đúng không? Hai đứa là mình bị thất tình, cho thiên hạ họ nhìn mình không nghĩ mình là phát tâm vô thượng, đúng vậy không? Từ trường hợp những người biết đạo, đúng không? Tôi còn nhớ lại là ngày xưa là khi mà tôi ở Hòa Thượng Chiếu được 2 năm, thì lúc đó là năm đó 25 tuổi, tôi về quê để làm giấy tờ mà xin tạm trú tạm vắng á. Thì bữa đó không biết cái nhân viên gì, không biết mình dùng cái từ ngồi đời một chút nó hơi xui xẻo một chút, đi trên một cái chuyến xe ca là 45 người, mà toàn mà mấy đứa sinh viên đại học đi thi á, mà có mình tôi lộn đó. Thì khi lên đó ngồi đó, tất cả ánh mắt đều nhìn mình hết, nó nhìn mình giống như là mình dùng cái từ là ở trên trời với biển rớt xuống vậy. Rồi cuối cùng có một cái anh chàng thanh niên mạnh dạn nói: giờ con xin phép thầy một chút, mà bởi vì ở trên xe này họ nhìn thầy với cặp mắt khác lạ và họ sầm xì á, thì đa phần trên xe này đều nói thầy, bảo đảm luôn một điều thầy thất tình đi tu. Mà thì lúc đó mình đâu có già gì đâu, không? Năm nay là tôi 48 tuổi là già thiệt, nhưng mà lúc đó 25 tuổi là chẳng phải chừng ở đây ai quan thiền nhiều rồi, thế em có chừng quan thiền thôi, phải không? Cho nên ở đây mà quan thiền hay là phát bạc cái gì đó, phải không? Chỉ là rất là nguy hiểm, thành hải thành gì đó, vậy đó mà ra ngoài coi chừng, ở trong phải dễ đâu. Cho nên mình thấy là cái câu chuyện mà Tây Du Ký mà yêu tinh mà nó tìm cách là ăn thịt đường tăng á. Nó ăn thịt đường tăng mà nó sống có mấy ngàn năm, cái phần này có chứ không phải không. Cho nên mình nói thẳng một điều, cái người nào mà phạm vào cái giới gọi là cái giới mà ba la di rồi đó, tinh năm 10 người tôi đến tôi nhìn tôi biết, chính vào cái đó rồi tôi nhìn tôi biết liền. Và lần chúng tôi học vào cái giới này bắt đầu mình phân tích kỹ lắm. Cho nên tại sao mà Đức Phật là cấm chỉ không được Đức Phật nói là quý như, quý như là ông, đúng lý ra là dạy cái này chữ tăng thôi, mà ông đút vô miệng con rắn cho nó cắn ông chết, ghê không? À, còn hơn ông gần gũi có lý do. Mình thấy Đức Phật siêu lắm. Bởi nó qua cái phần này gọi là cái phần, gọi là cái phần qua cái công phu về thiền định để mà sanh lửa tâm muội, chứ không phải thường thường đâu. À, cho nên là cái giới này bây giờ mình ráng học cho kỹ một chút đó. Thành ra khi mà họ hỏi tôi như thế rồi thì tôi nói đúng là thầy thất tình. Mà mấy đứa biết thất tình là gì không? Thất tức là mất, đúng không? Thất, nhớ nha, thất tình là không phải là bảy nha. Thất tình tức là mất cái tình. À, dùng cái chữ Hán á, chữ thất là nó khác cái chữ này. Thất là bảy khác, mà thất tình là nó khác. Cho nên là thầy thất tình đúng. Thất tức là mất. Sở dĩ mà thầy đi tu được á, thầy mất cái tình. Tình gì? Thân bằng quyến thuộc của thầy. Mất cái tình cha, tình mẹ. Tức là thầy không còn luyến ái về cha, mẹ, luyến ái về sự nghiệp, luyến ái về pháp giới đục nhiễm này, cho nên thầy mới từ bỏ hoài đi được. Thấy không? Một bữa đó sao bữa suy nghĩ là hay gì chứ. Thấy không? Thì mình cũng vậy, mình mất cái tình, mình mất cái tình thế gian để mình vào cái tình xích thế gian. Thấy không? Mình mất cái tình thế gian mà mình vào cái tình xích thế gian. Mà cái tình xích thế gian nó rất là cao cả phi thường. Cho nên tỳ kheo Samathi ông nói nè: tôi đâu có bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời. Chính tôi đã bỏ cái lạc thú phi thời để tìm cái lạc thú chân thật ngay trong giờ phút thực tại này. À, tức là ở đây tôi nêu lên một cái đoạn nhân duyên là đại chúng mình ráng tu đi. Tại vì tôi tu hai mươi mấy năm tôi biết. Đại chúng mình mới tu một năm, có người tu ở nhà 10 năm, 5 năm thì có, đúng. Mà khi mà chúng ta rớt vào trong cái thiền định mà tôi nói về cái sơ quả thôi, ly sanh hỷ lạc địa thôi, nó gấp 3 lần giữa đời sống gia đình. Ghê vậy đó. Phật nói đời sống giữa thế tục này có hạnh phúc có, nhưng mà cái hạnh phúc nó mỏng manh, nó tạm bỡ, nó vô thường. Nó là hư ảo, bởi nó thiêu dệt trên cái sự khổ. Còn bây giờ mình ngồi thiền là mình ở trên cái hạnh phúc của xuất thế gian, nó khác. Giờ mình mới tu một hai năm chắc mình chưa tin đâu. Mà khi mình tu một thời gian rồi bắt đầu mình rất là, mình nói dùng cái từ là đến giờ ngồi thiền bắt đầu mà cái tâm mình ham muốn cái đó. Ban đầu nó phải có một cái thúc giục, cái tiến trình nó phải có. Còn mà giờ ngồi thiền là mình trời ơi, sao mình sợ quá. Nghe cái thiền nghe nghe ông Hiền Thọ mà gõ bảng anh dưới này thấy sợ rồi, ví dụ vậy đó. Thấy không? Nghe gõ bảng mà đi ngồi thiền là mình sợ rồi, là lúc đó là mình là cái tâm mình bị trùng rồi, ghê vậy. Mà còn mà nghe gõ bảng ngồi thiền, cái tâm mình nó quan hỷ, nó thôi thúc. Vì tỳ kheo vậy, Thế Tôn đã từng nói, thì con thiên nữ mới hỏi nè: thế nào là bỏ cái lạc thú phi thời để tìm cái lạc thú chân thật trong hiện tại? Vì tỳ kheo nói, Thế Tôn đã từng khai thị trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt rất ít mà chất cay đắng thì rất là nhiều. À, tức là Phật nói, thấy không, vị ngọt cái ái dục có chứ không phải không, nhưng mà vị ngọt ít lắm mà cay đắng rất nhiều. Đại chúng thấy có những người, đại chúng thấy là có những người họ khi mà họ quen nhau mình thấy rất là hạnh phúc, nhưng mà khi mà lấy về nhau rồi bắt đầu nó đủ thứ chuyện trên đời. Ngày xưa ở tu viện này nè, bây giờ có một cái sư cô mà nếu mà có tu thì giờ này chắc cổ cũng là ni sư rồi đó. Rồi cổ gặp một cái anh chàng này, rồi anh chàng này nói bây giờ cô ra, mà nếu mà không ra ảnh sẽ bị ảnh tự tử, ảnh chết rồi. Ảnh nói đủ hết, ngày nào cũng đến tăng nỉ hết. Cuối cùng cô nhẹ dạ cô ra. Ra rồi về với thầy lớn cỡ lại mới được có một tháng. Thấy cô đeo kiếng, biết đeo kiếng là đeo gì không? Hai cặp mắt sưng dù luôn, nhậu vậy đánh. Mà bây giờ khổ ơi là khổ luôn. Thấy tội lắm. Thấy không? Rồi có một cô kể lại, cô này ở một cái thiền viện này, rồi tôi cũng giấu tên. ngày xưa lúc mà còn năm 78, 79 mà còn khổ á, con lại thường thường mà đi làm về, cái đi làm ngang qua một cái công trình thì có một anh chàng này cũng tướng mạo cũng đẹp người lắm, mà đến nói là bây giờ nếu mà cô mà chịu ra thì đừng có ngại, đừng bất cởi hết á, thì hai người qua Mỹ sống luôn, gia đình ở bên Mỹ hết. Mà nói một ngày thì em nói gì, mà tháng này nói rồi năm kia nói, cuối cùng có siêu lầm. Cô nói thôi bây giờ để về một đêm của suy nghĩ, mà nếu được á thì hai người cùng qua đó. Thì tối là cô ra trước Bồ Tát Quan Âm đó, cô nói trên đời này là con có tin tưởng Bồ Tát nhất. Bây giờ Bồ Tát mà nếu mà ngài linh thiêng á, cho con nằm một giấc mộng, mà nếu mà được á thì con lấy anh này luôn, bởi cái duyên con, cái đời sống xuất gia con tới đây là hết. Còn mà nếu mà ngài mà không cho con lấy cái anh này, mà trên bước đường cho con tu nữa, thì cho con gặp một cái điềm mộng. Thì bỗng nhiên tối cô nằm ngủ mê mệt, cô nằm giấc mộng, cô thấy ra với anh chàng này. Đám cưới lớn lắm, đám cưới tại thủ đô Washington, rất là lớn. Cuộc sống rất là hạnh phúc. Mà anh chàng này anh chiều đến mức độ mà cô cần cái gì là được cái đó. Rồi năm thứ hai sanh được con gái đầu lòng, rất là đẹp, y như thiên thần. Đến năm thứ tư sanh ra đứa con trai gọi là tiên đồng ngọc nữ, đẹp. Cuộc sống của nó là đúng là tu khổ quá, mà bây giờ cuộc đời này sao mà nó sướng, nó hứa là sướng. Một hôm trên đường đi du lịch, chồng lái xe, cổ ngồi bên, hai đứa nhỏ ngồi bên, xe container nó lao xuống rắm nát hết, chết hết. Vừa làm nó ran tỉnh dậy ngủ mơ. Dứt khoát liền nói anh chàng này, thôi anh đi về đi, đừng có chờ tôi nữa. Kể ra hết giấc mộng luôn. Hôm tôi thấy là Bồ Tát cảnh báo tôi, cô mà ra đời hạnh phúc thiệt, nhưng mà cay đắng nó sẽ đến. Khi cô còn có hai đứa con thì công ty nó sẽ đến tu. Dần tu em mình ra nè, tu liền chứ, thấy vậy là sợ liền phải không? Thì quá tình từ đó về sau là cô tu. Bây giờ tôi nói là bây giờ lên cũng là ni sư rồi đó, lớn rồi. Cô kể lại thấy không? Hôm nào mà cái tâm mình nó gì gì cái mình ra mình đảnh lễ quán nội diện, mình có quán tự tại nè. Quán thiền phải không? Quán thiền trẻ trẻ gì đó. Hồi bữa tôi giảng ở thành phố, có một cái anh cư sĩ này, anh đứng lên anh thưa là anh nói là bạch thầy, con coi kinh Phật, kinh Tứ Thập Nhị Chương á, Phật dạy là dầu cho mà gai gốc mà chói cách mấy cũng có thể người đó bứt ra được. Còn người nào mà dính vào vợ chồng con cái rồi thì không bao giờ bứt ra được để mà xuất gia. Thì lúc đó tôi kể anh một câu chuyện. Bây giờ tôi kể câu chuyện này là chúng ta nghĩ ha, vì sao mình học tiếp. Câu chuyện như thế này tôi kể vui lắm. Ở bên Mỹ, anh Mỹ có câu chuyện như thế này. Có một cái anh chàng này, cái một hôm cái anh ngồi dưới cái anh buồn lắm, anh buồn, cái bà vợ hỏi ông sao ông buồn vậy, ngày hôm nay có gì đâu ông buồn. Ông nói bà nhớ cái gốc cây này không, bà nhớ không? Trời ơi, gốc cây này làm nhớ, ngày xưa là tôi ông mà lúc mà còn trẻ là ngồi dưới gốc cây mà nói chuyện thì không nhớ. Mà bà nhớ cha bà không? Nó nhớ chứ. Mà lúc trước là tôi ông đang ngồi nói chuyện nè, cái cha tôi lấy củ súng đỡ lên đầu ông. Đúng rồi. Mà lúc đó bà đâu có nghe phải không? Chính ba bà đỡ củ súng ngay đầu tôi nói như thế này. Một là mày ở tù 40 năm, hai là mày lấy con gái ta, mày bây giờ mày chọn cái nào? Một là ở tù, hai là lấy con gái tao. Bà biết không, ngày xưa mà tôi chọn ở tù, giờ tôi ra tù rồi. lỡ chọn lấy bà nên bây giờ chưa ra, phải không? Lỡ mà ngày xưa mà tôi chọn là thôi bây giờ tôi ở tù 40 năm rồi, giờ này tôi ra rồi, giờ này là tôi ra lâu rồi, năm nay tôi 60 tuổi rồi, thấy không? Mà lúc đó tôi chọn lấy bà cho nên bây giờ chưa ra khỏi tù. Thì tôi khi mà tôi kể câu chuyện là tôi phân tích. Thì như vậy đây là Đức Phật thấy được là cái mầm mống của ái dục có chứ không? Có. Nhưng mà cái cây đắng nó kề bên nhiều lắm, nó nhiêu khê, nó bận rộn, nó đủ cái chuyện hết. Cho nên là tại sao mà Đức Phật đó là cho phép người nam á, là được 7 lần xuất gia mà còn người nữ, tại sao có 1 lần? Có lý do. Đức Phật biết mà cái người nữ mà khi mà ra rồi đó là không bao giờ trở lại đời sống xuất gia được nữa, khó lắm. Bởi vì sao? Bởi vì chồng thì có thể bỏ được nhưng mà con, Đức Phật biết là cái ái của người mẹ nặng lắm. Mà buông được một cái là không phải là người đó cũng là phải là nhiều đời nhiều kiếp tu tập đó. Cho nên là người nữ mà đã xuất gia là giống thông một con đường là đi một đường luôn chứ không được đường thứ hai. Ví dụ bên đi nè, mình hiểu rằng bên đi mà xuất gia rồi mà ra nha, mình nói ồ tôi ở thiền viện đang được, tôi qua thiền viện xuất gia ai biết, không đắc giới. Nhớ kỹ một điều, giới không đắc, cái thứ hai là không thành tựu được 4 pháp sa môn, không thành tựu. Bây giờ đây là lời của Phật mà. Đại chúng nhớ kỹ nha, Đức Phật giống như một vị vua mà có một cái ấn đánh xuống một cái rồi ngàn đời luôn, nó là vậy luôn, ông không có qua được. Phật giống như là gọi là pháp vương, ngài có một cái ấn, ngài đánh xuống một cái, lời của ngài là lúc mà hỏi tôn giả Ca Diếp đó, Đức Phật nói là sau này mà có những cái giới điều mà nhỏ nhặt á thì con thấy mà không có thích hợp con bỏ. Nhưng mà trong lần kiết tập thứ nhất, tôn giả Ca Diếp nêu lên, đại chúng đều đồng thanh là Đức Phật nói như thế nào Phật để y như thế đó, không có sửa. Lời Đức Phật là ngàn đời, giống như ông vua đưa ra sắc lệnh. Nhớ kỹ một điểm thì chúng ta cũng phải như thế. Đó cho nên là cái người ni mà mình mà xuất gia một lần đi luôn, không có nghỉ. Xuất gia là đi luôn, bất cứ là bệnh hoạn hay chướng ngại gì là đi con đường này, chỉ có con đường này thôi. Mà đại chúng nói thẳng một điều luôn chứ, tôi khuyến khích với cái thời này muốn nói thiệt một điều luôn, là cái người nữ là đi tu là tốt nhất, gọi là số dách đó. Tôi thấy trên mạng mà trên báo chí phải không, lơ tơ mơ là nó thiêu sống, nó cột lại, nó đổ xăng, nó đốt, thậm chí nó hù đâu, phải không? Rồi nó nhận nước, nó làm thấy ghê sợ luôn. Cho nên là bây giờ cái đời sống xuất gia này bây giờ là mình ở trong cái hàng rào đại chúng, là mình tu tập để bỏ cái thân phần là tôi nói là số 1 thôi. Còn ngoài ra bây giờ cái đời sống là khủng khiếp luôn, phải dùng cái từ khủng khiếp. Nó giống như là một cái trận đại hồng thủy ghê gì đó. Bây giờ đại chúng mà ra đường một cái là rất là khủng khiếp luôn. Tôi Hải đi mà sợ lắm nha, Hải nó chạy mà lỡ đụng cái kêu giọt lẻ liền cho nó rút. Ghê lắm. Đó, ông Như không biết rồi đó. Mà đi lơ tơ mơ là tài xế hay là lơ xe bít xuống hả? Làm dữ dội lắm, mà xưa không có. Đó cho nên bây giờ là cái người tu của mình là phải nói là mình chọn con đường này là đúng nhất. Mà con đường thứ hai nữa là thôi bây giờ nghỉ ha. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng. Kỳ sau mình học tiếp. Trường âm sanh do biên thời nguyện đệ huyền nào do tận thời nguyện đệ pháp mong mà do lượng thời nguyện học Phật đạo do thường thời nguyện thành.